Mô Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 7 Tây tháng 11 năm 2004. Tối hôm qua đó thì đang ngồi suy nghĩ coi sáng hôm nay nói cái gì. Thì đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu nó nhảy ra một cái câu chuyện của một ông vua có ba câu hỏi mà Pháp Hòa đã đọc đâu đó lâu lắm rồi. Tự nhiên sao tối cái nó nhảy, nó chồi lên. Nó chồi lên thì mới định là thôi rồi, thì sáng nay nói cái chuyện đó. Nhưng khi mà nhớ trực lại á, thì có một lần khác mình cũng đọc cái câu chuyện này ở một quyển sách nào đó mà hình như là có tên tác giả. Cho nên rồi cái đi lục lại một số sách mà mình nhớ đó, đi kiếm lại thì kiếm được tác giả của cái câu chuyện đó là ông Leo Tolstoy. Từ quý vị nào mà có đọc sách của ông, có chuyển dịch ra tiếng Việt một số sách đó, chẳng hạn như cuốn Chiến tranh và Hòa bình đó, thì khi mà biết được tác giả đó thì vào mới đi lục về tài liệu về ông chút, thì có một cái chuyện nó hơi interesting, tức là nó hơi lý thú một chút, là ngày hôm nay đúng là cái ngày ông mất 94 năm về trước. Hôm nay là ngày 7 tháng 11, mà 94 năm về trước ông triết gia Leo Tolstoy này đã mất năm 82 tuổi. Ông là một triết gia của nước Nga, thì ông có rất nhiều tác phẩm rất hay. Pháp Hòa nhớ hình như Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà hai anh chàng, một người da trắng một người da đen đó, hình như là cũng của tác giả là của ông. Thì hôm nay Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện có cái tên ông đặt là ba câu hỏi, nhưng mà thôi mình đặt thêm một cái tên là ba câu hỏi cho cuộc sống. Thì chuyện kể rằng ngày xưa có một ông vua rất là thương dân, thương dân như là con ruột. Ông là một bậc minh quân, nhưng mà ông nghĩ như vậy thì thỉnh thoảng ông cũng còn có những cái lầm lỗi, cho nên ông muốn đi tìm có cách nào để ông được làm một ông vua hoàn hảo hơn. Cho nên trong đầu ông mới nêu ra ba câu hỏi mà không ai giải đáp được. Người giải đáp như thế này, người giải đáp như thế kia. Thì câu hỏi thứ nhất là thời gian nào là quan trọng nhất cho mỗi công việc? Câu hỏi thứ hai, người nào mà ta cần chú ý nhất đối với ta? Câu hỏi thứ ba, công việc nào là tối quan trọng và khẩn thiết nhất? Quý vị nhớ ba câu hỏi không? Câu hỏi thứ nhất là thời gian nào là quan trọng nhất, người nào là quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất? Thì khi mà ông đặt ba câu hỏi thì cũng có những người giải đáp cho ông, chứ không phải là không, nhưng mà ông không có bằng lòng. Thí dụ như có người nói là thời gian nào, thì có người nói là thời gian được làm vua, thời gian mình giàu có. Rồi có người thì khi mà nói người nào quan trọng thì mới nói là những ông quan trong triều, nhà cửa, công việc nào là công việc làm sao để kinh doanh, để kiếm tiền, vân vân. Thì ai cũng đưa ra những cái câu trả lời nhưng mà không có giải đáp được. Thì một hôm ông nghe ở trên núi có một đạo sĩ là Uyên Thâm, có thể trả lời rất nhiều câu hỏi cho cuộc sống, thì ông mới tìm tới. Thì khi mà ông đi một mình lên thì ông nghe nói rằng ông đạo sĩ này cũng là người kỳ dị. Nếu mà mình mà ăn mặc mà giàu có sang trọng mà lên đó thì chưa chắc ông chịu tiếp, cho ông mới cải trang thành một ông già nông dân thường thôi. Lên tới núi thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Thì trong khi mà cuốc đất như vậy thì ông mới nói rằng thưa đạo sĩ, tôi nghe đồn đạo sĩ là một người có kiến thức uyên bác, và tôi muốn tìm tới để tôi xin đạo sĩ trả lời cho tôi ba nghi vấn. Thì ông đạo sĩ không nói gì hết, cứ tiếp tục cuốc đất. Thì ông cứ đặt ra ba câu hỏi như vậy. Ông hỏi thời gian nào là quan trọng nhất, con người nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất. Thì ông đạo sĩ không trả lời mà cứ tiếp tục cuốc đất. Cuốc tới chiều tối, cuốc tới chiều tối thì ông mới nói rằng thôi bây giờ ông đạo sĩ mệt rồi, thôi để cho tôi phụ. Thì ông này, ông nghe ông đạo sĩ nghe vậy thì cũng đưa cuốc cho ông này, ông phụ cuốc. Phụ cuốc tới tối rồi thì trong khi mà trời tối tối á, thì ông sắp sửa ông đi xuống núi, ông nói thôi giờ đạo sĩ không có trả lời thì chắc tôi phải đi về, tại vì trời tối. Thì trong khi mà ông đang sửa soạn xuống núi á, thì có một cái anh thanh niên mặt mày râu ria bậm trợn, bị thương rất nặng, ở đâu nhào tới. Thì hai người mới đỡ cái anh thanh niên bị thương đó và đem vào để mà băng bó vết thương. Thì trong khi mà băng bó vết thương và chăm sóc như vậy đó, thì ảnh ngủ thiếp đi. Thì ông vua cũng mệt đừ rồi, bởi vì cuốc đất cả ngày rồi lại phụ băng bó rồi cho cái anh chàng bị thương nữa, ông mệt quá, ông cũng ngã ra ông ngủ. Ngủ giấc tới sáng, sáng dậy ông giật mình, ông mới biết rằng ông đã lãng phí một ngày ở đây, ông nghĩ như vậy đó. Thì khi mà ông đang tỉnh giấc như vậy thì cái anh chàng thanh niên kia mới anh chàng thanh niên đó mới ngồi dậy, tỉnh dậy và mới nói là bẩm hoàng thượng. Thì ổng giật mình, ổng nói mình cải trang, ngay cả đạo sĩ này còn không biết mình là hoàng thượng, và tại sao là anh chàng này biết? Nó ta đâu có biết ngươi. Nói dạ đúng rồi, hoàng thượng không biết hạ thần, nhưng mà hạ thần biết hoàng thượng, bởi vì cái mục đích mà đêm hôm mà hạ thần núp ở dưới núi đó là để chờ hoàng thượng xuống núi và tôi hành thích hoàng thượng. Bởi vì mười mấy năm trước hoàng thượng đã giết anh của tôi và tịch thu tài sản anh tôi, cho nên cái mối thù đó tôi định trả. Thì tôi tới trời tối rồi, tôi nghe hôm nay hoàng thượng cải trang đi lên núi một mình, cho nên hôm nay hoàng thượng đi xuống núi, tôi biết là đi một mình, cho nên tôi định tâm là giết hoàng thượng. Nhưng mà không ngờ hoàng thượng ở tới tối quá, tôi không có cơ hội giết. Và trong khi mà tôi đang rình rập như vậy thì những tên lính của hoàng thượng phát hiện được tôi và đâm tôi mấy nhát, cho nên tôi bị thương. Mà không ngờ hoàng thượng là kẻ thù của tôi, nhưng mà hoàng thượng lại là cái người cứu sống tôi. Cho nên thôi, kể từ ngày hôm nay tôi xin lỗi hoàng thượng, và nếu được thì xin hoàng thượng nhận tôi làm cận vệ. Thì ông vua rất là vui là ông đã vô tình đã giải quyết được một cái ân oán một cách rất là dễ dàng. Thì như vậy thôi, thì ông đạo sĩ đang cuốc đất, ông mới nói rằng ba câu hỏi của tôi xin đạo sĩ trả lời. Thì đạo sĩ mới nói rằng đã trả lời hôm qua rồi, đã trả lời hôm qua rồi. Thì ông đạo sĩ mới nói rằng thì ông vua mới nói rằng dạ đâu có trả lời gì đâu. Nói ậy, thời gian nào là quan trọng nhất? Là cái thời gian mà tôi đang cuốc đất là quan trọng nhất, và thời gian hoàng thượng đang phụ tôi cuốc đất là quan trọng nhất. Bởi vì nếu mà không có cái thời gian đó, tôi không cuốc đất cho tới chiều tối đó, thì hoàng thượng, nếu mà tôi trả lời liền cho hoàng thượng thì hoàng thượng đi xuống núi liền là hoàng thượng bị giết rồi. Cho nên nhờ cái thời gian hoàng thượng cuốc đất cho tôi mà dây dưa cho tới chiều tối, cho nên hoàng thượng mới sống tới giờ phút này. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì thời gian cuốc đất với tôi là thời gian quan trọng nhất. Và cái người nào là quan trọng nhất? Dạ chính là bần đạo đây. Quan trọng đến nỗi là vua phải cải trang và đi một mình lên núi. Vậy trong lúc đó tôi là người quan trọng nhất. Thì vừa xong cái việc đó rồi thì cái anh chàng thanh niên bị thương nhảy ra, thì lúc đó anh chàng thanh niên đó là người quan trọng nhất. Và việc gì quan trọng nhất? Là lúc đó không phải là cái việc cuốc đất, không phải là cái việc đặt câu hỏi nữa, mà cái việc gì? Cứu anh chàng thanh niên bị thương đó là cái việc quan trọng nhất. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì ông vua là ông đạo sĩ.